Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng với chúng ta nhìn lại những câu chuyện nổi bật trong 7 ngày qua. Bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân, xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Không biết anh Lưu Dân nghĩ sao, chứ phải nói là Quốc hội tại Canberra đã trải qua một tuần lễ rất ồn ào với những hình ảnh không mấy gì đẹp đẽ cho lắm.
Vâng, dĩ nhiên, và có thể cũng sẽ là một cái hình ảnh có thể gây khó chịu phần nào cho Thủ tướng Malcolm Turnbull chăng, khi mà ông nhìn xuống phe ta ở cái hàng ghế sau có đến hai cựu lãnh tụ của Đảng Tự do và của Đảng Quốc gia, một là cựu Thủ tướng Tony Abbott và một người nữa là mới vừa xong là cựu Phó Thủ tướng Barnaby Joyce, của lãnh tụ của Đảng Quốc gia vừa bị thay thế.
Thì ông Turnbull cũng đã nhanh chóng cải tổ nội các ngay khi mà đã có phó thủ tướng mới, nhưng mà cái ông tân phó thủ tướng Michael McCormack này là người như thế nào anh?
Vâng, Michael McCormack là một cái tên khá mới so với nhiều người, đặc biệt là những cái cư dân, những cái cử tri ở các cái vùng thành thị, bởi vì ông là một cái đảng viên của Đảng Quốc gia từ vùng nông thôn của New South Wales. Ông ra đời ở một cái địa phương gọi là Wagga Wagga, tức là một nơi gần sát biên giới của Victoria, và ông là một dân biểu của đơn vị Riverina từ hơn 20 năm qua. Ông Michael McCormack xuất thân là một cái gia đình nông dân. Khi chúng ta nói cái chữ nông dân Úc thì chúng ta cũng đừng có so sánh với cái chữ nông dân Việt Nam, thưa quý vị, bởi vì nông dân Úc họ giàu lắm.
Nhưng mà nghe cái chữ quá cà quá gà có vẻ khỉ ho cò gáy anh à.
Nó là khi vùng khỉ ho cò gáy thật, nơi nó cách cái trung tâm thành phố Sydney khoảng 300 cây số mà nó về đi về hướng tiểu bang Victoria. Nhưng mà nói là khỉ ho cò gáy như vậy, nhưng mà không phải giống như là những cái vùng mà miền sâu miền xa của Việt Nam đâu, bởi vì ở đó nó có một cái thành phố, nó cũng có điện nước, internet và đủ thứ chuyện, nó chỉ cách xa cái khu đô thị lớn thôi, nhưng mà nó cũng là một vùng rất là phát triển về mặt nông nghiệp. Đặc biệt là cái ngành chăn nuôi trâu và bò chẳng hạn, thì dân ở đó thì có một cái tuy rằng là đất rộng người thưa, nhưng mà họ có một cái lợi tức đầu người khá cao. Ông McCormack khởi nghiệp chính trị ở đó với tư cách là một cái nhà báo tập sự ở trong một cái tờ báo địa phương, và nhờ cái khả năng nghề nghiệp ông đã được nhanh chóng thăng tiến, và chỉ mới 27 tuổi thôi ông đã trở thành chủ bút của một cái tờ báo trong cái toàn một cái vùng rộng lớn đó, và bây giờ là phó thủ tướng. Tôi không biết nhà báo như anh Quốc Vinh hoặc là cá nhân tôi có một cái hy vọng nào làm phó thủ tướng trong tương lai hay không.
Chắc là không. Nhưng mà trở lại với ông Michael McCormack, thì theo anh những cái thử thách gì đang chờ đón ông ta?
Vâng, cái thử thách đầu tiên là đoàn kết đảng. Đảng Quốc gia như chúng ta đã biết là một cái partner, là một cái liên minh, một cái đồng chí nhỏ hơn trong cái chính phủ liên đảng. Tuy vậy họ cũng có khoảng 7-8 bộ trưởng trong nội các và trong nhiều cái thành phần lãnh đạo của Đảng Quốc gia đã bị chia rẽ khá sâu sắc qua 3 tuần lễ cãi nhau ỏm tỏi vừa qua liên quan đến vấn đề cá nhân của ông Barnaby Joyce. Nói một cách cụ thể hơn là cái mối quan hệ về tình dục của ông ta đối với một cái nữ nhân viên là cô Vicky Campion, một cái người sau đó đã được thuyên chuyển qua những cái văn phòng của các cái dân biểu thuộc Đảng Quốc gia, và chính những cái sự thuyên chuyển này cũng đã gây ra một số các cái câu hỏi, và cuối cùng sau những cái áp lực rất là nặng nề đó thì ông Barnaby Joyce, một người đã có một cái thành tích rất là dày ở trong cái sinh hoạt chính trị của Quốc hội Liên bang từ hơn 2 thập niên qua, đã phải khuất phục trước những cái áp lực đó và đồng ý ngồi ở một cái hàng ghế sau với tư cách là một cái dân biểu bình thường. Và thay vào đó, bây giờ thì cái nhiệm vụ thứ nhì của ông McCormack, ngoài cái vấn đề đoàn kết trong đảng, thì là cái thành phần lãnh đạo mới của Đảng Quốc gia, bởi vì dù ít dù nhiều ông cũng phải hàm ơn một số các những người đã ủng hộ cho mình, và cũng có thể sẽ phải tạo ra một cái dấu ấn lãnh đạo cho mình khác với cái người tiền nhiệm, và vì vậy nó sẽ cũng có những cái quyết định nó trong cái thời gian sắp tới.
Phải nói ông Barnaby Joyce đã trải qua 3 tuần lễ băm dập trước dư luận, trước truyền thông, sau khi công chúng biết được mối tình ngoại hôn giữa ông với một nhân viên, cô Campion mà anh vừa mới nói. Sau gần 10 năm ngồi ở hàng ghế trước trong Quốc hội thì nay ông phải lui về hàng ghế sau. Chắc là ông ta phải cần làm quen với cái điều đó anh hả?
Dĩ nhiên là khi mà người ta ở một cái thói quen có khi hơn 10 năm rồi thì cũng là một cái chuyện khó bỏ. Và người ta thấy cái điều này được chứng tỏ trong một cái buổi họp đầu tiên khi mà ông Barry B. Joyce ngồi ở hàng ghế sau và khi ông phát biểu với tư cách là phó thủ tướng, thưa quý vị. Nhưng mà sau đó ông đã điều chỉnh ngay. Nói như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là ông Barnaby Joyce, mặc dù rằng là có thể là vì những cái quyết định hoặc là những cái lỗi lầm cá nhân hoặc là những cái sơ hở gì đó mà đã khiến cho các cái đồng viện cùng đảng của mình không còn tín nhiệm, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, người ta không thể nào phủ nhận được những cái đóng góp của ông trong suốt cái sự nghiệp chính trị hơn 20 năm rồi.
Nhưng mà đây là cái điều thú vị, bởi vì cái thành tích của một người ở trên chính trường và cái vị trí và những gì mà xảy ra cho họ ngày hôm nay, nhiều khi công chúng họ không có nhớ lâu đâu anh. Thành thử ra là những gì anh làm trong quá khứ nó sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Bởi vì bây giờ nếu như chúng ta nhìn xuống cái hàng ghế ở trong Quốc hội thì chúng ta thấy có hai người phải làm quen với cái việc là phải lui về hàng ghế sau. Cựu phó thủ tướng Barnaby Joyce rồi thì cựu thủ tướng Tony Abbott. Hình như ông Tony Abbott chẳng bao giờ quen được với cái vị trí ở hàng ghế sau hết á.
Vâng, và thỉnh thoảng ông vẫn đưa ra một vài những cái câu phát biểu mà người ta cảm thấy rằng là có thể đó là những cái câu phát biểu đáng lẽ ra phải xuất phát từ miệng của một thủ tướng hơn là một cái dân biểu, và thường thường thì nó cũng gây ra nhiều cái nghĩa là khó chịu ở đối với đương kim thủ tướng Malcolm Turnbull cũng như là một số các bộ trưởng đang tại chức chẳng hạn. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, người ta cũng không cản được cái quyền của ông khi phát biểu những cái vấn đề như vậy. Và mặc dù là đôi khi nó cũng có cái chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược ở trong một cái đảng, nhưng mà không ai ngăn cấm được ông Barnaby Joyce trong tương lai hoặc là ông Tony Abbott như là từ trước đến nay vẫn có những cái phát biểu trái ngược với lại chính phủ, trái ngược với cái đảng của mình chẳng hạn.
Nhưng mà chuyện của ông Barnaby Joyce dường như chưa có kết thúc ở đây đâu. Bởi vì là ông thủ tướng cũng đã xác nhận rồi, là chánh văn phòng thủ tướng cho biết là cái việc kiểm toán công tác phí của ông Barnaby Joyce mà nó có liên quan đến cô nhân viên Campion khi hai người đi công tác với nhau vẫn đang được tiếp tục điều tra.
Vâng, thì rõ ràng cái việc mà ông Barnaby Joyce từ chức phó thủ tướng, từ chức chức vụ tổng trưởng nông nghiệp cũng như là một số các cái ủy ban mà ông ta có chân ở trong đó, thì cái việc kiểm toán của văn phòng của Bộ Tài chính của chính phủ chẳng hạn vẫn tiếp tục một cái chuyện khác, nó không có liên quan gì đến cái vấn đề liên quan hệ cá nhân của ông với lại cô Barnaby Joyce, nhưng mà nó quan hệ đến cái vấn đề chi tiêu của một cái văn phòng của tổng trưởng. Thì trong cái cuộc kiểm toán này thì người ta chú ý đến một cái khía cạnh là ông Barnaby Joyce đã cùng cô Vicky Campion này đã đi công tác chung với nhau, nhưng mà tất cả những cái chi phí là từ cái văn phòng của phó thủ tướng chi trả, và điều này có vi phạm đến cái luật hay là những cái quy tắc về công tác của chính phủ hay không, thì bên Bộ Tài chính cũng chưa đưa ra một cái quyết định hay là chưa đưa ra một cái kết luận nào để mà về vụ này.
Xem chừng như cái lằn ranh giữa chuyện riêng tư của một bộ trưởng và chuyện công của một bộ trưởng nó quá sức mập mờ ở đây. Thủ tướng Malcolm Turnbull sau cái vụ của ông Barnaby Joyce thì có ra một cái lệnh mới là các bộ trưởng không được quyền cặp với nhân viên. Nhưng mà tôi có cảm giác là các vị ở dưới Canberra có vẻ không phục lắm. Xem chừng như họ nghĩ rằng là cái chuyện này thì có gì lạ đâu, đây là một cái bí mật mà ai cũng biết. Và bây giờ lên lớp như thế này thì có vẻ là đạo đức giả. Mà mới đây trong một cái cuộc điều trần trước Ủy ban Ước chi của Thượng viện thì bà Tổng trưởng Nhân dụng Michaela Cash đã vô tình, không biết lúc đó nóng giận quá hay như thế nào không kềm được, thì mới xì ra là rằng bà nghe rất là nhiều tin đồn về nữ nhân viên của thủ lãnh đối lập là ông Bill Shorten.
Vâng, cái chuyện quan hệ giữa sếp và các cái nhân viên dưới quyền, dù là nam hay nữ, thì là một cái vấn đề nó khá tế nhị. Và như anh nói thì cái biên giới giữa công vụ và quan hệ cá nhân nó mong manh như một sợi tóc mà thôi. Mặc dù rằng là thủ tướng...
Sao anh lại dùng cái chữ tóc? Nghe có vẻ lượm được trên giường anh Lưu Dân.
Cái chữ mong manh rồi, ok,
Dạ.
rất là mong manh. Và vì vậy thì có những cái khi người ta thấy cái ranh giới này nó rất là mập mờ mà không có phân biệt được. Tuy vậy thì với một cái chỉ thị của thủ tướng cấm những cái quan hệ tình dục đối với những cái các cái chính trị gia và nhân viên dưới quyền của mình đó, thì một mặt nó có tính cách là như là luân lý, như là đạo đức, và để giữ được một cái tinh thần vô tư ngay thẳng nghĩa là trong khi thi hành nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ dân cử của mình. Nhưng mà một mặt khác thì người ta có thể nhìn nó như là một cái điều có tính cách mị dân, bởi vì thực sự mà nói thì không bên này cũng bên kia, không bên cầm quyền cũng bên phía đối lập cũng đã từng có những cái nhân vật mà bị đưa lên bàn mổ rồi, chứ không phải là cho đến ông Barnaby Joyce thì mọi việc nó mới giống như là một cái hũ mắm bị khui ra. Tuy vậy thì như là anh vừa đề cập trong cái phiên chất vấn của cái ủy ban ước chi thượng viện đó, thì bà Cash, bà tổng trưởng nhân dụng, bà bị quay đến cái mức độ mà bà phải tự vệ, hoặc là đã bị bà phản kháng lại bằng một cái kiểu mà xì ra một cái chuyện khác, nó tránh né cái đề tài bị quay. Nội vụ nó xảy ra khi mà một thượng nghị sĩ đã chất vấn bà về cái việc mà cái cuộc bố ráp của cảnh sát liên bang đối với các cái văn phòng của cái công đoàn công nhân Úc, tức là IWU. Thì có thể từ cái nguồn tin mà bị xì ra trước có phải là từ cái bộ của bà hay không, thì bà không có né tránh, bà trả lời cái câu đó. Nhưng mà khi mà bị hỏi dồn dập thì bà cũng đã phản kháng bằng một cái câu trả lời có tính cách thách thức khác, là tôi có thể nói rằng là ok, nhiều cái tin đồn nó đã cũng đã được râm ran ở trong cái tòa quốc hội này về việc các cái nữ nhân viên trẻ trong văn phòng của thủ lãnh đối lập Bill Shorten chẳng hạn. Thì bà không nói là những cái tin đồn nó là nó như cái gì, nhưng mà khi mà chỉ định một cái giới tính, khi đi chỉ định một cái tuổi tác đó, thì rõ ràng là nó ám chỉ một cái điều gì, nó có tính cách giống như là cái trường hợp của ông Barnaby Joyce chăng?
Tôi nghĩ là sớm muộn gì thì truyền thông họ cũng sẽ khui ra thôi. Ngay lúc này thì chúng ta cũng biết rằng là trong văn phòng của ông Shorten có đến 11 nữ nhân viên trẻ. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó chúng ta tạm gác qua một bên. Nhưng mà ở đây đó, tôi muốn hỏi anh Lưu Dân cái ý này. Thường á, thì ở trong xã hội hay lên án cái nhân vật thứ ba. Đó, mỗi khi mà có một cuộc hôn nhân bị đổ vỡ thì người ta luôn luôn trách móc cái người thứ ba. Tôi nghĩ cũng không công bằng lắm, phải không thưa anh? Bởi vì là mình đâu loại trừ được khả năng chẳng hạn như những cái gì đã xảy ra với ông Bill Shorten trước đây, rồi thì ông Tony Burke trước đây, hai người cũng đã ly dị vợ và theo cái người tình trẻ hơn sau này. Thật sự ra có thể đó là tình yêu chân chính chứ, họ cũng có cái quyền làm cái điều đó chứ đâu phải không đâu, phải không anh?
Tôi có nói là tình yêu chân chính hay là tình yêu không chân chính đâu anh Quốc Vinh. Vâng, thì có trách người thứ ba nữa hay không đó thì có lẽ là phải tùy trường hợp anh Quốc Vinh. Có là tôi không phải là một chuyên gia tư vấn về các cái vấn đề tình cảm hoặc là quan hệ giữa những cái cá nhân với nhau đó, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa chúng tôi cũng nghĩ rằng là các chính trị gia, đặc biệt là các cái chính trị gia là những cái người được dân chúng tín nhiệm vào những cái vị trí để hành xử cái ước nguyện của mình đó tại Quốc hội, thì rõ ràng họ phải tuân thủ theo những cái giá trị mà họ đã đặt để ra để cho dân chúng tin theo. Trong cái trường hợp ông Barnaby Joyce là một cái thí dụ khá điển hình, khi ông là một cái người tích cực vận động và yểm trợ và xiển dương cái giá trị gia đình, nhưng mà ông đã đi ngược lại những cái vấn đề đó trong thực tế và ông đã phải trả giá.
Không, nhưng mà ông Barnaby Joyce là người thứ hai chứ không phải người thứ ba. Anh nãy giờ anh tránh né, anh không có muốn nói về người thứ ba, chắc là anh bên người thứ ba rồi.
Người thứ ba hãy để cho họ ngoài cuộc một tí anh, đôi khi đời sống cũng cần những phút yên bình.
Cảm ơn anh Lưu Giang nhiều lắm.
Và Nga xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.